Vậy mà tất cả chúng ta lại cứ nghĩ là thiệt, mới nghĩ thiệt rồi mới sanh ra tham đắm, rồi muốn được cái này, muốn được cái nọ, muốn được cái kia. Bây giờ mình biết rằng sống bằng gia mượn, cho nên khi cần sống thì chúng ta phải mượn các cái bên ngoài bồi bổ để cho nó sống. Nhưng sống đó rồi chúng ta làm gì nữa chứ, phải không? Chứ chẳng lẽ sống rồi chờ chết, nếu mà mượn đã rồi tới thì tả rồi thôi đó. Như vậy thì một cuộc đời mấy chục năm thật là vô nghĩa. Bởi vậy cho nên quý vị thấy, khi chúng ta sống đây, chúng ta phải thấy một ngày chúng ta phải làm được cái gì cho mình, cho người. Ít nhất là mình cũng biết bỏ những cái thói xấu của mình, mình cũng biết làm những điều tốt đối với mọi người, thì đó là chúng ta biết sống. Chứ còn giữ kinh nó mấy rồi ngày kia nó cũng bỏ mình nó chạy à, phải không? Vốn rắn này nó vô nghĩa lắm, có vốn rắn nào mà không chạy đâu. Rốt cuộc rồi thì nó bỏ chúng ta nó chạy. Mà nếu bây giờ chúng ta được mượn nó, coi chừng nó, thì chúng ta phải lợi dụng cơ hội đó để làm được những cái gì tốt, cái gì hay, cái gì đạo đức, thì đó là chúng ta biết tu. Rồi chúng ta mới thấy cái cuộc sống là có ý nghĩa. Thế nếu mà bây giờ mình mượn nó mà cứ lo chăn nuôi nó rồi cuối cùng nó bỏ mình đi thì cái công thật là uổng, phải không? Mà quý vị thấy có biết bao nhiêu người đã uổng công như vậy rồi, rồi uổng công mà không biết làm gì nữa, chới giới cái kiếm bốn người khác nuôi nữa. Đó là Phật nói mình lang thang trong kiếp luân hồi đó, kiếp đời này đời nọ đời kia làm cái chuyện không công hiệu quả, sinh ra rồi lo ăn lo mặc rồi đủ thứ cái đuổi chết, chết rồi sanh nữa, ăn mặc rồi chết, cứ như vậy mà tiếp tục làm hoài không có cái giá trị thực. Bởi vậy cho nên Phật mới dạy chúng ta tu là để làm gì? Khi có cái thân này rồi, chúng ta phải nuôi nó, dưỡng nó, để chúng ta làm lợi ích cho mình, cho chúng sinh. Làm sao trong cuộc sống chúng ta không hoài công, không uổng một đời, thì như vậy đó mới xứng đáng, mới gọi là người sáng suốt. Chứ bây giờ dù cho ăn ngon mặc đẹp tới cỡ nào, tới ngày cuối cùng nó cũng từ giã mình, phải không? Quý vị thấy một ông vua hay là một ông tổng thống, một ông thủ tướng ăn uống than cả như vậy mà khỏi chết hơn hay là chết sớm hơn nữa đó. Như vậy thì mới thấy rằng tất cả cái nhu cầu vật chất nó dư giả mấy đi nữa rồi cũng không cứu được cái mạng sống của mình. Bởi vậy cho nên khi chúng ta biết đạo lý rồi thì ngay trong cuộc sống này chúng ta được cái thân người, chúng ta phải làm gì để tự chúng ta được an ổn, được lợi ích và cho mọi người được an ổn, được lợi ích. Đó là chúng ta biết tu. Còn nếu chúng ta cứ khu khu lo cho nó, bảo bọc cho nó, kinh dưỡng nó, rốt cuộc là nó bỏ chúng ta, nó đi cái chừng để chơi giới vô ích mà nhiều khi tạo nghiệp họ khổ nữa, phải không? Như vậy cho nên nói tới cái tu là nói tới cái lo xa nghĩ kỹ thấy rộng, chứ không phải cái tu là một cái chuyện mờ ảo. Vì vậy mà tôi nhắc lại, quý vị đừng nghĩ rằng đi chùa sám hối một tháng hai kỳ đó là tu, phải không? Đừng nghĩ rằng cúng chùa bó nhang nãy chuối đó là tu, mà chính phải biết sửa bản thân mình, những cái xấu, những cái hư phải sửa phải bỏ để thành hay thành tốt, đó là tu. Đối với mọi người chúng ta phải tạo điều kiện để làm cho họ được vui, để làm cho họ tiến trên con đường đạo đức, đó là chúng ta biết tu. Như vậy thì bản thân mình phải tu cho mình, rồi đồng thời khuyên bảo nhắc nhở người chung quanh mình cùng biết hướng, cùng biết tu như vậy, đó là chúng ta biết sống, phải không? Còn nếu cứ kinh dưỡng thân này cho sung sướng, nhưng rốt cuộc rồi một ngày kia nó cũng hoại, nó không còn, thì cái kinh dưỡng chỉ là vô ích thôi. Đó là cái điều thiết yếu mà người Phật tử chân chính phải thấy rõ như vậy. Còn nếu mà không hiểu, không thấy như vậy, là tự mãn nghĩ rằng tới ở nhà tụng thời kinh là tốt, như vậy đó là đủ tu, thì chưa phải. Mà chúng ta phải tu luôn luôn, lúc nào cũng tu hết, cả ngày cả giờ, bao giờ cũng là lúc tu. Chứ đừng nghĩ tu khi tụng kinh, quý vị có nghĩ tụng kinh tu còn ra ngoài khỏi tu không? Chắc đa số Phật tử mình có cái bệnh là tu là giờ nào tụng kinh lần chuỗi giờ đó tu, còn ra ngoài thì ai sao mình vậy, phải không? Ăn thua chung đủ, không nhịn ai chút nào hết. Đó là quan niệm thông thường, mà hiểu vậy đó là sai rồi. Như hồi nãy tôi nói tu là ba nghiệp phát triển đó, thân mình, miệng mình, ý mình lúc nào cũng phải làm. Vừa có một cái giấy niệm ác, khởi nghĩ ác là phải chặn ngay, đó là tu. Như vậy thì giả sử đương đi ngoài đường, phải khởi cái niệm ác là phải bỏ cái niệm ác liền, đó là lúc đó tu rồi, chứ đâu phải đợi giờ tụng kinh mới tu. Đó, rồi mình gặp ai nói tức, cái vừa muốn mở những cái lời nói nặng nề trả thù lại, liền nhớ đừng nói lời ác, dừng lại trong nói ác, đó là tu rồi, phải không? Như vậy mà đường ngoài xá cũng là tu. Rồi bây giờ mình đi làm gì, ví dụ như mấy đứa bé nó quen, nó thấy con cóc con nhái cái nó lấy cục sỏi nó chọi. Bây giờ nếu biết tu rồi, vừa lượm cục sỏi muốn chọi cái nhớ à cái đó là mặt ác, dừng lại, thì đó là tu đó, phải không? Quý vị đang đi đường thấy bầy kiến bò ngang, nếu bình thường mình cứ dẫm đạp không để ý, bây giờ mình thấy mình để ý à bầy kiến bò, mình tránh qua bên để đừng đạp nó, đó là tu rồi, phải không? Như vậy thì cái tu của mình là trong mọi trường hợp, chứ không phải chỉ tu giờ tụng kinh thôi. Mà giờ tụng kinh quý vị tu với ai? Có phải tu với Phật không? Đa số mình là tu với Phật à, nói chúng sinh nó ngang được, có tu mới được, thôi tu với Phật. Nhưng mà Phật có đòi quý vị tu không? Giả sử như quý vị tụng kinh hay, Phật cũng không gật đầu. Quý vị tụng kinh lộn xộn, Phật cũng không có lắc đầu, phải không? Như sao Phật cũng ngồi yên thinh thích đó, Ngài cũng không khe, không khe gì hết. Thì như vậy Ngài đâu có đòi quý vị tu, mà chúng sinh nó mới đòi quý vị tu, phải không? Ở trong gia đình con cái nó cũng muốn được cha mẹ hiền, phải không? Cho nó nhờ phước đức, cho nên làm cha mẹ cũng phải dám tu để cho con cái học theo. Đó. Rồi láng giềng người xung quanh họ cũng muốn ở được gặp những cái gia đình hiền lành để họ bắt chước. Thì như vậy chính vì mình tu với mọi người để cho mọi người họ thấy cái hay cái tốt của đạo lý mà họ bắt chước theo, đó mới là quan trọng chứ, phải không? Chứ còn Phật đâu có đòi tu, mà nhiều khi tôi nói cũng hơi là quá một chút. Tôi nói là ông Phật ông giảng kinh cho mình nghe, nghe cái rồi lại mình đọc cho ông nghe, phải không? Nói là không Phật nghe, như vậy đó là tu. Phật giảng kinh cho mình nghe, rồi chúng mình ra mình đọc cho Phật nghe. Thì như vậy quý vị sao? Thì giống như là đứa học trò, cô giáo dạy cho nó, rồi lại nó đọc trả bài cho cô giáo, rồi thôi, chứ không có gì nữa hết. Thì như vậy có phải tu chưa? Nhưng mà nói vậy không phải tôi nói, tôi khuyên quý vị đừng tụng kinh. Tụng kinh nó có cái hay là tụng kinh nó là một cái cơ hội để một giờ hay là một giờ rưỡi ba nghiệp mình được thanh tịnh. Bởi vì khi tụng kinh thì thân mình nghiêm trang, mặc áo tràng ngay đứng ngay thẳng, chắp tay đàng hoàng, đó là thân thanh tịnh. Niệm mà tụng lời Phật dạy đó là khẩu nghiệp thanh tịnh, ý mình duyên theo lời kinh đó là ý thanh tịnh. Thế mà khi mình tụng kinh là ba nghiệp thanh tịnh. Vì vậy mà nhiều khi rồi lên tụng kinh mà ai đứng rồi hơi chặt chỗ, thái cái chỗ cũ thì mình muốn lôi họ trở lại, thì như vậy đó là ba nghiệp thanh tịnh chưa? À, bởi vì mình cứ chấp mê trong nguyên tắc này nguyên tắc nọ, do đó cho nên rồi mình tu mà chưa có thanh tịnh. Thế đúng ra cái giờ tụng kinh là giờ giữ cho ba nghiệp thanh tịnh, vì giờ đó là cái giờ mình sẵn không có giao thiệp với bên ngoài, cho nên mình tới trước bàn Phật mình tụng thời kinh để cho một giờ ba nghiệp được thanh tịnh. Còn cái giờ mà tiếp xúc với mọi người đó là giờ mình cũng tu để thanh khẩu ý. Thì như vậy Phật tử tu luôn luôn, chứ không có giờ nào gọi là không tu, phải không? Một giờ nào không tu là giờ đó không phải Phật tử rồi, phải không? Như vậy đó thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa tu nó không phải giới hạn ở trong cái giờ tụng kinh niệm Phật, mà phải tu trong mọi trường hợp, trong gia đình, ngoài xã hội, lúc nào cũng là lúc chúng ta tu hết. Tu đó mới gọi là thiệt tu, phải không? Chứ còn tu mà chỉ tới giờ tụng kinh mới tu, mà còn tụng kinh mà khi mình tụng là nghe ai nói cái gì trái lỗ tai ở ngoài cái để dành đó lát ra để la, thì cái đó tụng đó thì chưa phải là tụng hay đó, phải không? Cho nên tụng kinh thì nhớ tụng kinh thôi, ai làm gì mặc đừng có thèm nhớ, đừng thèm nghe, thì vậy đó mới là tu thiệt. Như vậy thì người Phật tử chân tu là cái người giết tu luôn luôn trong mọi hoàn cảnh, chứ đừng nghĩ chúng ta chỉ tu khi nào tụng kinh, khi nào niệm Phật, khi nào đi chùa. À, tụng kinh niệm Phật đi chùa là cái phương tiện dành những khi rảnh rỗi, còn mọi trường hợp trong cuộc sống giờ nào phút nào giây nào chúng ta cũng tỉnh giác để mà tu, dòm từng hành động, từng lời nói, từng ý niệm của mình để mà sửa đổi, đó mới thật là tu, phải không? Đó mới đúng, đúng là nghĩa tu là sửa đó. À, như vậy thì quý vị thấy cái nghĩa hết sức là căn bản, tu là sửa, sửa ba nghiệp của mình trở thành tốt, thành hoàn, thành thanh tịnh, đó gọi là tu. Như vậy thì nãy giờ tôi nói nó cũng dài dòng rồi, quý vị biết cái đường lối tu chưa, thấy rõ ý nghĩa tu chưa, mà tu thì bao lâu ba niệm mới xong. Nghe là nghe thì hiểu, nhưng mà ứng dụng tu thì phải thời gian dài, phải không? À, chứ không phải là mau, nhưng mà quý vị biết rồi, để ứng dụng thì sẽ có kết quả, không được nhiều cũng ít chứ không bao giờ xong. Ví dụ như mình biết tu thì khi người ta có nói chọc tức mình á, thì lẽ ra thì mình la, nhưng giờ biết tu là mình nhịn. À, nếu mà cái chọc tức nhẹ nhẹ nhịn được, chọc tức mạnh quá thì nhịn không nổi, thua, phải không? Thưa, nhưng mà rồi mình cũng nhịn được mấy cái nhẹ nhẹ thì cũng có tiếng rồi đó, phải không? Rồi lâu ngày cái chừng nào thuần thục rồi, dầu cho họ chế mình cũng vẫn cười như thường, thì chừng đó mới là tu thiệt á, tu đó mới là hay. Thì như vậy để thấy rằng cái tu của chúng ta là cái mà chúng ta phải hành hàng ngày, tập hàng ngày, chứ không phải là cái chuyện chỉ nói chỉ hiểu là xong, phải không? Thì tôi chỉ có bao nhiêu để nhắc nhở tất cả quý Phật tử hiểu ý nghĩa tu, vì tôi nói dài dòng không có đề tài, quý vị nghe rồi thì làm sao nhớ tu được đó là tốt. Bây giờ còn có thì giờ, tôi thích quý vị có câu hỏi gì hỏi, thắc mắc hỏi rồi tôi sẽ giải đáp cho, để quý vị được có lợi. Bởi vì tôi nói đây là tôi không biết trình độ quý vị cỡ nào, có người quá cao mà tôi nói thấp thì quý vị coi thường, có người thấp thì nói cao thấy khó hiểu. Bây giờ trong quý vị có cái thắc mắc gì về tu hành đó, quý vị cứ hỏi, rồi tôi nói, được, tôi hỏi đi. Thầy tốt rồi.
Thank you. mình cũng để lại. Nếu không thì tôi hay rằng là chúng tôi